Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài với chủ đề tăng trưởng tâm linh với bài 31, Hãy cầu xin thì sẽ được. Có hai vợ chồng đọc phúc âm Giăng chương 15 câu 7. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Bèn nói với mục sư rằng, lời Chúa hứa như thế nhưng sao chúng tôi cầu xin nhiều điều mà không hề nhận được. Mục sư hỏi lại, thế anh chị có đọc phần đầu của câu Kinh Thánh ý chưa? Hãy về đọc phần đầu của câu ấy và làm theo, thì anh chị sẽ nhận được như lời Chúa đã hứa. Giống như hai vợ chồng kia, một số con dân của Chúa cũng thường thắc mắc, phàn nàn, trách Chúa không nhận lời cầu xin của mình, dù rất trung tín cầu nguyện. Họ cho rằng Chúa hứa nhưng không thấy Ngài thực hiện. Thế nhưng, họ đã không lưu tâm đến những điều kiện cặp theo lời hứa ấy. Cách đây gần 2.000 năm, Chúa Giê-xu nhìn biết sự yếu kém trong đời sống thuộc linh của những người đi theo Chúa, nên Ngài đã dạy cho các môn đệ Ngài rằng, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Theo phúc âm Giăng chương 15 câu 7. Qua lời dạy của Chúa cứu thế, chúng ta thấy được điều kiện để lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm là gì? Thứ nhất, để được Chúa nhậm lời cầu nguyện, trước hết phải cứ ở trong Chúa. Điều kiện đầu tiên để lời cầu nguyện được nhậm là ví bằng các ngươi cứ ở trong ta. Lời Chúa hứa rằng khi một người tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, thì mối liên hệ giữa người ấy với Ngài phát sinh một cách đương nhiên. Mối liên hệ này được Chúa Giê-xu mô tả như mối liên hệ giữa nhánh nho với gốc nho, mà chính Ngài là gốc nho, còn chúng ta là nhánh. Khi có sự nối kết này, chúng ta được hưởng sự sống mới từ Chúa, nghĩa là chúng ta có mối liên hệ sống động với Chúa và chúng ta thuộc về Ngài. Từ cứ trước cụm từ ở trong ta là một diễn tiến tiếp tục không ngừng, không đứt đoạn, không khoảng cách, không rời rạc. Có nghĩa là mối liên hệ của chúng ta trong Chúa phải cứ tiếp tục mãi mãi. Khi chúng ta cứ sống trong Chúa, thì Ngài sống trong chúng ta. Tiến sĩ Samson giải thích thế nào là người ở trong Chúa và Chúa ở trong họ. Ông lấy một cái chai quăng vào lòng biển. Cái chai rơi vào đại dương và đang ở trong đại dương. Nước biển tràn vào trong chai. Nước càng tràn vào, cái chai càng từ từ chìm sâu vào lòng đại dương. Ông kết luận, chai ở trong đại dương và đại dương ở trong chai. Mối tương giao giữa Chúa Giê-xu và con dân Ngài được ví như nhánh nho dính vào gốc nho và gốc nho dính vào nhánh nho. Như vậy, ở trong Chúa còn nói lên điều gì? Trước hết, chúng ta nhận được sức sống từ nơi Chúa. Như nhánh nho dính vào gốc nho, thì nhánh nho nhận được nhựa sống từ gốc nho. Cũng một lẽ ấy, khi chúng ta cứ ở trong Chúa, thì chúng ta nhận được sức sống từ chính Chúa. Khi chúng ta càng giữ mối tương giao gần gũi, thân mật, thường xuyên với Chúa bao nhiêu trong sự cầu nguyện, học kinh thánh, thờ phượng và phục vụ Chúa, thì sức sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống chúng ta bấy nhiêu, khiến chúng ta có đời sống kết quả cho Ngài và làm sáng danh Đức Chúa Trời, theo phúc âm Giăng chương 15 câu 8. Ngoài ra, chúng ta sẽ có đời sống đắc thắng. Ma quỷ luôn rình mò xung quanh chúng ta để cám dỗ nhằm khiến chúng ta bất tín, bất trung với Chúa, với chồng, với vợ, với hội thánh, với những người xung quanh. Ngoài ra trong cuộc sống, chúng ta luôn đối diện với những bận rộn lo lắng khiến chúng ta bỏ qua thì giờ học kinh thánh, cầu nguyện, thờ phượng Chúa. Và đôi khi chúng ta cũng gặp những nghịch cảnh thất vọng Những bất đồng khiến chúng ta bất mãn, lui đi trong công tác phục vụ Chúa. Cám dỗ chắc chắn sẽ đến với mọi con dân Chúa, nhưng khi chúng ta cứ ở trong Chúa và biết nhờ cậy Chúa, thì chúng ta sẽ có năng lực để tránh xa cám dỗ hoặc mạnh mẽ nhân danh Chúa mà truyền bảo, ớ Satan, hãy lui ra khỏi ta. Muốn nhận được sức sống của Chúa để sống một đời sống kết quả và đắc thắng, điều quan trọng hàng đầu là chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Nhiều người cố trở nên người tốt bằng cách làm lành, lánh dữ, tu thần tích đức hay gia nhập một tôn giáo. Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng, cách duy nhất để sống một đời sống thật sự tốt đẹp là sống trong mối tương giao với Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương con người và Ngài luôn mong muốn có mối tương giao mật thiết với tất cả mọi người. Vì thế nên Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bằng lòng lìa bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển để giáng trần, sống như một người, và cuối cùng Ngài chịu chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi cho nhân loại. Nhờ đó, tội nhân mới có thể bước vào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết qua sự ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Là con dân Chúa, chúng ta được Chúa mua chuộc để ở với Ngài mãi mãi. Chúng ta cần nhận thức được sự yếu đuối, mong manh của mình để nương cậy hoàn toàn vào Chúa, hầu cho mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa được sâu nhiệm và bền vững. Cứ ở trong Chúa là điều kiện thứ nhất để được Chúa đáp lời cầu nguyện. Thứ hai, để được Chúa nhậm lời cầu nguyện, phải có lời Chúa ở trong lòng chúng ta. Để lời cầu nguyện được nhậm, điều kiện thứ hai là và những lời ta ở trong các ngươi. Liên từ và kết nối hai vế lại với nhau nhằm mục đích cho chúng ta thấy hai điều kiện ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta không thể tách rời. Khi có lời Chúa trong lòng, lời Chúa không chỉ là linh lương nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta, giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành, mà lời Chúa còn có tác dụng như sau. Trước hết, lời Chúa ngăn ngừa chúng ta phạm tội. Khi Joseph bị cám dỗ phạm tội tà dâm, nhờ lời Chúa được giấu trong lòng, nhắc nhở, nên Joseph đã từ chối lời mời âu yếm bằng câu tuyên bố đanh thép. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Còn Trước Giả Thi Thiên 119 câu 11 nói lên kinh nghiệm của mình như sau. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời Chúa giống như vaccine ngăn ngừa và chống lại tội lỗi, không để nó xâm nhập vào trong đời sống chúng ta. Mỗi chúng ta cần nhớ rằng, một trong những lý do khiến lời cầu nguyện của chúng ta không thấu đến ngôi thi ân của Đức Chúa Trời là do chúng ta chưa chịu ăn năn những tội lỗi hay lỗi lầm mình đã phạm, như Trước Giả Thi Thiên 66 câu 18 đã kinh nghiệm. Nếu lòng tôi có Chúa về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Lời Chúa ở trong lòng chúng ta khiến chúng ta chẳng những giữ mình trong sự thánh khiết trọn vẹn trước mặt Chúa, mà còn giúp cho lời cầu nguyện của chúng ta nhẹ nhàng bay bổng lên không trung để đến ngay Chúa ngự. Tiếp theo, lời Chúa thánh hóa tấm lòng và tâm trí chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 3. Vì tấm lòng con người đầy dẫy những điều gian ác, đến nỗi tiên tri Giê-rê-mi chương 17 câu 9 nói rằng, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Lời Chúa sẽ loại trừ những ý tưởng xấu xa, tiêu cực và những ham muốn thấp hèn trong tâm trí, trong tấm lòng chúng ta. Thay vào đó là cái nhìn và ước muốn của Đức Chúa Trời. Lời Chúa còn hướng dẫn chúng ta trên hành trình theo Chúa và còn giúp chúng ta cầu nguyện như thế nào để được đẹp lòng Chúa. Để có thể giấu lời Chúa trong lòng mình, hãy thường xuyên đọc, suy ngẫm và học lời Chúa đều đặn mỗi ngày. Đồng thời hãy tham gia các chương trình thờ phượng Chúa tại nhà thờ, chương trình sinh hoạt các ban ngành, trường Chúa Nhật, cầu nguyện, v.v. Khi ấy chúng ta sẽ có dịp giấu lời Chúa mỗi ngày và càng lúc càng thấm sâu lời Chúa trong lòng. Cầu xin lời Chúa trở thành sức mạnh giúp mỗi chúng ta đắc thắng tội lỗi và thánh hóa tâm trí, tấm lòng để chúng ta có thể dâng lên Chúa những lời cầu nguyện phải lẽ, đẹp lòng Ngài. Thứ ba, lời hứa cho những ai làm theo lời Chúa dạy. Khi chúng ta ở trong Chúa và lời Chúa ở trong lòng chúng ta, thì Chúa hứa rằng, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Tại sao vậy? Vì khi chúng ta dằm thấm trong mối tương giao thân mật với Chúa và trong lời Ngài, thì chúng ta không còn cầu xin cho những điều mình muốn, cho tư dục, mà bây giờ chúng ta sẽ cầu xin phù hợp với những điều Chúa muốn. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời đã ở trong chúng ta và trở thành ước muốn của chúng ta, nên khi chúng ta cầu xin điều gì thì sẽ được điều đó. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời sử dụng lời cầu nguyện của chúng ta để thực hiện chương trình của Ngài cho nhân loại nói chung và cho mỗi đời sống chúng ta nói riêng. Cũng có những lúc lời cầu xin của chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời với những nhu cầu thật chính đáng mà dường như Chúa khước từ. Xin Chúa cho mỗi chúng ta vẫn có thể noi gương Chúa Giê-xu mà thưa với Ngài rằng: xin ý Cha được nên trên đời sống của con. Vì tin rằng khi Chúa không cho, chắc chắn vì một lợi ích nào đó của chúng ta, mà nhiều khi với cái nhìn hạn hẹp của con người, chúng ta chưa thể thấy và biết hết. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Hai điều kiện để lời cầu nguyện được Đức Chúa Trời nhậm phải là ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và lời Chúa ở trong lòng. Đây là điều kiện cần và đủ để chúng ta nhận được quyền năng trong sự cầu nguyện. Nếu chúng ta chưa hoặc kinh nghiệm rất ít về sự nhậm lời cầu nguyện của Chúa, thì hãy tra xét lại đời sống mình. Chúng ta đã thật sự ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và lời Chúa ở trong chúng ta chưa? Nếu làm theo điều Chúa dạy, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm lời hứa của Chúa cho đời sống mình.
Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giê-xu hoài, xin ban phước cho con từng giây. Con đến đây ngài, ôi Chúa đấng con cần luôn, duy Chúa nhân lành. Dìu em ấy duy lời Chúa giúp con an bình. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giê-xu hoài, xin ban phước cho con từng giây. Con đến đây ngài, ôi Chúa đấng con cần luôn, xin Chúa luôn gần. Tà ma hết phương lừa dối khi Chúa ở gần. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giê-xu hoài, xin ban phước cho con từng giây. Con đến đây ngài, ôi Chúa đấng con cần luôn, chân thành duy ngài. Nguyện luôn khiến con thuộc Chúa, hỡi Chúa thiên đại. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giê-xu hoài, xin ban phước cho con từng giây. Con đến